sinh không có nhiễm vào ngài, tức là tham sân si của chúng sinh không có nhiễm vào ngài, ngài không lây. Mà ngài muốn, ngài muốn ngăn ngừa, và ngài muốn cũng như bác sĩ phải đeo khẩu trang để mà tránh cái vi trùng nó xâm nhập và qua cái sự hít thở của mình. Bác sĩ phải đeo găng, đeo gì khi mà chữa trị hay làm gì để tránh cho vi trùng nó chui vào trong người mình hay gì, nó ví dụ vậy. Thì Đức Phật cũng có những cái để ngăn ngừa đó, là cái gì? Giới đức, giới hạnh. Giới của Đức Phật, giới hạnh của Đức Phật, nó chính là những cái thứ mà để ngăn ngừa không cho những cái phiền não của người khác nó huân tập sang mình. Nó có như vậy Đức Phật mới chữa trị được, mới cứu chữa được. Nhưng mình thấy, còn nếu không á, thì mình chữa không được mà mình bị lây. Thế cho nên muốn độ thiên hạ đó, thì phải có cái sức độ mình, tức là cái sức mà làm sao cho mình có cái năng lực, cái sức kháng ở trong người mình mạnh mẽ để mà có thể đẩy vi trùng nó ra, để có thể chữa trị cho người khác được. Thế thì trở lại cái vấn đề để cho mình thấy rõ là như vậy. Thế thì vậy thì cái khó khăn của cái người tu học, của cái người mà theo Phật, của cái người mà muốn làm sao cho mình không đau khổ nữa, mà muốn làm sao cho thiên hạ được lợi nữa đó. Thực sự ra cái làm cho thiên hạ được lợi, cái đó là cái tiền đề hơn là cái làm cho mình được lợi. Đó, bởi cái đi lại, nếu mình nghĩ kỹ lại, nếu mình muốn stop cái đau khổ mà mình cứ bị người ta nói xấu, chỉ trích và chê bai, thì cái đó mình làm bằng cách nào? Cái lợi cho mình hả? Là bằng cách nào nếu mình muốn được cái lợi đó? Chính cái làm lợi cho thiên hạ. Có nghĩa là làm sao cho thiên hạ được giác ngộ, cho thiên hạ bỏ những cái tính đó, cho thiên hạ biết là những cái đó làm cho chính thiên hạ. Bởi khi ngay khi mình phát sinh một cái sự khinh bỉ kẻ nào, mình cũng mất sự an lạc. Ngay khi mình phát sinh cái tâm khinh bỉ một kẻ nào, oán ghét một kẻ nào, chính mình là kẻ bất lợi trước nhất, chứ chẳng phải cái gì hay cho mình. Thánh nhân bao giờ khinh bỉ ai hết. Nhìn hồi nãy tôi mới nói, Đức Phật nào có khinh bỉ? Thế Đức Phật thương xót à? Chứ Đức Phật đâu khinh bỉ. Còn mình cũng là phàm phu, mình liệu là mình có vi phạm với những điều đó không? Mà mình dám khinh bỉ kẻ kia là vi phạm những điều đó. Mà khi mình bảo kẻ kia là vi phạm những điều như vậy, chứng tỏ mình phải thanh cao, mình phải không vi phạm cái gì. Nhưng mà liệu rằng là mình có đủ cái giới đức để mà không vi phạm không? Mình nghĩ kỹ, biết đâu trong đời mình có lúc mình cũng vi phạm. Mình có còn thích dục không? Mình có còn ham lợi không? Mình có còn tự ái không? Và nếu mình còn tự ái, mình có thể sân, mình có thể còn ham dục, mình có thể sinh tham. Đó. Và như vậy mình vẫn có thể đưa đến si mê để mà lầm lạc làm những hành động sai lầm. Và khi mình xét là mình còn tham, khi mình xét là mình còn ngã, thì như thế mình vẫn còn phàm phu. Và vẫn còn phàm phu vậy thì khoan đã khinh bỉ kẻ nào, bởi mình vẫn có khả năng làm hệt như kẻ đó mà còn có thể hơn nữa. Còn nếu mình trở thành thánh nhân rồi thì mình lại cũng không khinh bỉ, thì mình lại thương xót, thì mình lại nghĩ cách để mà cứu giúp, cứu chữa. Chắc chắn như vậy. Cho nên chính cái tâm khinh bỉ của mình, nó là không đúng đối với lại một người Phật tử, một người hướng thượng, hướng thiện và hướng giải thoát. Người hướng thượng, hướng thiện, giải thoát là một người sinh tâm thương xót, chứ không phải sinh tâm khinh bỉ trước những kẻ có lỗi. Sinh tâm thương xót, nâng đỡ và giúp đỡ, chứ không phải khinh bỉ, hủy báng và giết đi. Không phải. Thế thì khi một người có cái tinh thần như thế, thế chẳng hạn bây giờ khi mà tất cả mọi người xung quanh của mình làm lợi cho họ, tức bằng cách làm sao cho họ phát sinh cái tinh thần an lạc như vậy, làm sao cho họ phát sinh tinh thần hiểu biết như vậy, thì tự nhiên chính mình được cái lợi, là mình không bao giờ bị cái quả đó. Chẳng hạn thì dù bây giờ với Đức Phật chuyên môn thuyết giảng và giảng dạy cho đệ tử của ngài bỏ tham, và những người xung quanh của Đức Phật là những người bỏ tham lam và si mê hết, thì Đức Phật được an lạc. Và trái lại, nếu Đức Phật dạy cho những người xung quanh toàn tham không, thì chính ngài trở thành nạn nhân của cái tham đó của mọi người. Của cái tham, như một bà mẹ lúc nào cũng nhồi trong đầu đứa con là tiền tài lợi lộc, tiền tài lợi lộc. Thì đứa con nó bị hun đúc như vậy từ nhỏ chí lớn, khi nó lớn lên nó cũng chỉ hướng theo tiền tài và lợi lộc. Và một khi nó cảm thấy ngay chính cha mẹ của nó cũng không phải là những người đem đến cho nó tiền tài và lợi lộc, thì nó cũng gạt cha mẹ nó qua một bên. Và nếu để đạp lên đầu, lên cổ cha mẹ nó để mà hướng đến cái tiền tài và lợi lộc, nó cũng làm nữa, bởi vì nó quen như vậy rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình chỉ nhồi nó vô cái chuyện rằng là có đức độ, có nhân nghĩa, có bổn phận, nếu mà mình chỉ nhồi những nó thay vì tiền bạc và danh vọng, thì đứa đó nó có thể lấy tiền tài và danh vọng, nó có thể đạp lên trên tiền tài danh vọng để mà nó bước đến cái bổn phận thiêng liêng đó đối với mình. Thì mình sẽ trở thành nạn nhân, hay mình sẽ được trở thành ăn quả bằng cái tinh thần của mình ban ra, gieo ra. Nếu mình biết huấn luyện những người xung quanh như vậy thì mình sẽ trở thành người được hưởng cái quả đó, ăn quả, ngồi đó mà ăn quả. Và mình sẽ trở thành nạn nhân nếu mình gieo những cái tư tưởng độc hại nó đến cho kẻ khác, thì mình chính mình trở thành nạn nhân. Cho như Thương Ưởng, Thương Ưởng ra cái chính sách. Thương Ưởng là một nhà chính trị gia mà thuộc khuynh hướng của Pháp gia. Pháp gia là khuynh hướng mà nặng về pháp luật vô cùng, như là Cộng sản hiện tại vậy. Cộng sản có ngũ gia liên bảo, thì cái đó cũng chỉ là Thương Ưởng có từ lâu. Thương Ưởng là từ đời Tiền Tần mà đã có cái khuynh hướng như vậy, mà không phải ngũ gia liên bảo mà là tam gia, nghĩa là ba nhà phải kiểm soát lẫn nhau. Một nhà chứa kẻ tử tội, ba nhà bị chém đầu hết nếu không khai. Cho nên không phải chỉ chu di tam tộc cái nhà phạm tội, mà chu di luôn cả hai cái nhà hai bên nếu không chịu khai báo. Thế cho nên Thương Ưởng nói một là một, nói hai là hai. Mà trước khi mà nắm chức thừa tướng, Thương Ưởng muốn gây một cái tín tâm của người ta đối với mình, gây cái uy tín của mình nữa. Thương Ưởng làm như vậy, để cái tấm bảng. Tấm bảng rất là nhỏ bé, nhẹ nhàng và dễ vác. Thương Ưởng để ở cửa thành phía tây, và để kẻ nào bê cái này qua cửa thành phía đông được thưởng 1000 lượng vàng. Thiên hạ tưởng giỡn, tại vì thiên hạ xưa đó trước Thương Ưởng đó là vua chúa, nói cái gì đâu có đúng lời, cho nên đâu có thèm, cười thôi, bỏ đi. Có một anh chàng thanh niên nó tinh nghịch, nó bê, nó bỏ qua cửa thành phía đông, binh sĩ bắt đem vào, Thương Ưởng thưởng cho 1000 lượng vàng. Và từ đó ông ta nói một câu là dân chúng tin, nói chung mà Thương Ưởng nói là làm. Cho nên cái luật gì của Thương Ưởng ban nó là đều có hết, chứ không phải là hù đâu. Và Thương Ưởng hà khắc đến độ như vậy, không một kẻ nào phạm tội mà trốn thoát nổi ở nước Tần. Và nhờ vậy mà Tần trở thành mạnh, tại vì kỷ luật gớm quá. Và mình để ý cái xứ nào càng kỷ luật xứ đó càng mạnh. Cho nên phát xít mạnh lắm, Đức mạnh, Nhật mạnh, là nhờ cái tinh thần kỷ luật không thể tưởng. Pháp này không bao giờ mạnh được, là nhờ do cái tinh thần vô kỷ luật. Thế thì mình thấy rõ ràng ở cái điểm như vậy. Thế rồi đến khi mà kỷ luật cho đến độ vậy, anh hoàng tử phạm tội cũng không chừa. Cho nên hoàng tử phạm tội, ông thầy bị đem chém thay vì hoàng tử bị tội. Nhưng mà hoàng tử không phải chỉ ông thầy bị chém, hoàng tử bị phạt, bị hạ nhục, nhưng mà tha cho tội chém. Nhưng cái ông thầy mà giáo dục hoàng tử phải tội chém. Cái hoàng tử nó mang cái hận đó trong mình. Và đến khi ông vua cha băng hà, hoàng tử lên thay thế. Lúc đó cái họa của Thương Ưởng nó mới xuất hiện, vì chính cái nhân của Thương Ưởng bán gieo ra. Và đến khi hoàng tử lên nắm quyền, cái việc đầu tiên của anh là cách chức Thương Ưởng, cách ra khỏi cái chức thừa tướng cả hắn. Xong rồi mới giết sau, tại vì giết ngay thì nó sinh loạn. Anh tước binh quyền từ từ của Thương Ưởng, tước từ từ, tước cho đến khi mà mất tay mất chân rồi thì cách chức. Và Thương Ưởng trở thành một người không còn cái quyền lực gì trong mình. Bây giờ ông vua mới bắt đầu tìm cớ để mà trả thù cho ông thầy năm xưa của mình, tìm cách cáo tội của Thương Ưởng để chém đầu. Thương Ưởng bỏ trốn, khổ nỗi không một nhà nào ở nước Tần dám chứa Thương Ưởng, dù là một đêm thôi. Bởi vì Thương Ưởng tới đâu gõ cửa, thiên hạ mà tôi không biết lý lịch của anh, tôi không dám chứa anh. Đấy, tôi chứa anh, nếu anh mà làm một cái kẻ tử tội tôi bị chém ba nhà, với cái luật của ông Thương Ưởng ban ra. Mà Thương Ưởng là cái anh đang còn đi gõ cửa, và không một nhà nào chứa hết. Và rốt cuộc chạy lang thang ngoài đường trong đêm mà, rồi thì lính nó bắt được, rồi Thương Ưởng bị chém đầu, chết do chính cái luật của mình ban ra. Thế thì mình thấy là chính cái sự ích lợi đến cho kẻ khác nó trở lại thành cái lợi cho mình. Cho nên cái tiền đề là cái chuyện độ sinh, cái chuyện mà làm lợi cho mọi người thì tự nhiên mình được lợi. Chẳng hạn bây giờ nếu mọi người đây đều giác ngộ, thì trước hết mình có được cái nhân quả sâu xa ở bên trong, đó là mình khơi mở cho người ta cái chuyện giác ngộ, thì mình sẽ được cái quả giác ngộ sau này. Tức là chính người ta sẽ độ lại mình. Chẳng hạn không một vị Bồ Tát nào mà lại không có tâm không báo ân. Là một vị Bồ Tát nào, một cái động lực mạnh mẽ nhất để cho mình có thể tu tất cả thiện pháp, hành tất cả các thiện pháp. Chẳng hạn mình đang dám hành hết thiện pháp, mình biết đó là thiện nhưng mà có lỗ cho mình hành. Mình biết đó là thiện nhưng mà không hợp ý mình làm. Chẳng hạn mình bảo vậy chứ, tôi ghét người đó, nhưng mà sẵn bây giờ nó bị cái nạn đó, tôi cho nó chết luôn. Nhưng mà nếu cái cứu nó mình vẫn biết là thiện, nhưng mà không cứu, cái thằng thấy ghét nó cho chết luôn. Tức là mình biết là thiện mà mình vẫn không làm. Mà sở dĩ mình không có đủ khả năng để làm tất cả mọi điều thiện, mình có đủ khả năng để tu tất cả mọi điều thiện như Đức Phật đã làm, như Quan Thế Âm, như tất cả các vị Bồ Tát các đã làm, là ở chỗ những vị đó có tinh thần báo ân, những vị đó biết báo ân. Tức là biết báo ân là nghĩ là tất cả chúng sinh đây đều từng có ân lớn với mình, đều trước hết đều từng làm cha làm mẹ mình rồi, từng làm con làm cái mình rồi, đều từng làm thân bằng quyến thuộc của mình rồi trong vô lượng kiếp sống. Hôm nay có nhân duyên với nhau, tất nhiên tiền kiếp cũng có nhân duyên. Và với cái tinh thần báo ân bạn mình trong đời này, báo ân cha mẹ mình trong đời này, báo giúp đỡ con cái mình trong đời này như thế nào, thì đến đời sau vẫn giúp như vậy, và vẫn trả ân như vậy, và trả ân cho họ, biết họ ở đâu trả ân. Họ đây này, chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn là họ đã từng làm cha làm mẹ làm con cái của mình rồi. Cho nên hãy che chở cho họ như là đã từng che chở cho con cái mình trong kiếp này, và sẽ đến kiếp sau vẫn che chở con cái của mình trong những đời trước, như mình đang che chở con cái mình trong kiếp này. Hy sinh cho chúng y như mình hy sinh cho con cái mình trong kiếp này. Mình nâng niu, mình thương mến con cái mình trong kiếp này thế nào, thì con cái mình trong kiếp sau xong mình nỡ bỏ nó đi, mình tiếp tục nâng niu và quý mến nó, và che chở cho nó, và cung kính cha mẹ, hầu hạ cha mẹ, làm cho cha mẹ được an lạc và sung sướng. Cha mẹ trong đời này mình phục vụ thế nào, thì cha mẹ trong đời sau xong mình, trong đời trước xong mình lại nỡ bỏ rơi, mình lại nỡ hành hạ, thì mình hãy tiếp tục phục vụ. Cha mẹ mình trong đời này mình phục vụ thế nào, mình hy sinh như thế nào, thì cho đến đời sau mình vẫn tiếp tục phục vụ và hy sinh cho cha mẹ mình, đời trước cũng như đời này, hệt như vậy. Và đời trước biết đâu mà tìm, đây này. Thế thì chính với tinh thần báo ân đó mà Đức Phật có khả năng làm tất cả các thiện pháp đến tất cả mọi người. Và Đức Phật có khả năng hy sinh tất cả mọi chuyện đối với tất cả mọi người. Và mình không có khả năng đó, tại mình thiếu báo ân. Thế bây giờ nếu bây giờ mình khai mở cho họ, thì một khi họ có những cái tư tưởng như vậy, thì tất nhiên họ sẽ trở thành những bậc Bồ Tát và những bậc giác ngộ trong tương lai. Và những bậc Bồ Tát giác ngộ đời nào mà thiếu tinh thần báo ân, báo ân sư trưởng nữa, thì làm sao họ bỏ rơi mình được. Một khi một người giác ngộ, người ta sẽ nghĩ rằng là tôi nhớ rằng là trong những tiền kiếp của tôi hồi xưa, tôi có nhân duyên với vị đó, vị đó, vị đó đã giúp tôi như vậy, vị đó đã làm cái nhân duyên chính yếu tôi phát Bồ Đề Tâm, vị đó đã làm nhân yêu nhân duyên giúp cho tôi diệt trừ tham sân si trong nhiều đời nhiều kiếp, vị này đã giúp cho tôi khai mở. Và chính những cái tinh thần mà thấy được như vậy, thấy cái nhân quả như vậy, và sẽ thị hiện để mà cứu độ cái người bạn hữu của mình, cái người thầy cũ đó của mình trong nhiều đời nhiều kiếp nếu còn đang sa đọa. Thế như vậy mình đâu có sợ. Cho nên với cái tư tưởng làm lợi cho thiên hạ, tư tưởng đó là tư tưởng bỏ nhà băng cái công đức chắc chắn của mình. Mình khi nào cũng nghĩ có tiền thì bỏ nhà băng, càng nhiều mình càng thấy an thân. Có tiền thì bệnh đau không sợ, có tiền thì thiếu thốn cái gì không sợ. Nhưng mà đừng quên đi một điều, nếu cái nhà băng tiền nó thật nhiều mà cái nhà băng công đức của mình bị lủng công rồi đó, thì cái nhà băng tiền như của mình nó cũng sập, cũng tiêu hủy hết, và chính bản thân mình còn bị tiêu hủy nữa. Nhưng nếu cái nhà băng công đức của mình á mà dày mà nhiều á, mình không tiền vẫn an lạc, vẫn có kẻ lôi mình về nuôi giúp mình, và mình cũng hai bàn tay trắng cũng làm nên sự nghiệp. Đâu phải ai đi nấu ăn cũng thành công, mà sao có người nấu ăn mở nhà hàng sao mà bán chạy quá trời, mà có người mở nhà hàng mà thất bại. Đâu phải là do nơi thiệt tình mà bảo là người này ngon hơn mà được vậy, đâu, chưa chắc à. Có nhiều chỗ dở lắm mà cứ đông khách, có nhiều chỗ cầu kỳ mà ngon lắm mà lại vắng què. Đó, nó chưa hẳn đâu. Đâu phải là ông Mr. Răng là chắc chắn giỏi nhất trong 50 triệu người Pháp ở đây đâu. Đâu có. Đâu phải. Do cái phước hết. Do cái phước cái thành công. Do cái phước, do cái nhà băng công đức của mình đó, thì tự nhiên cái đời sống của mình được an lành. Tự nhiên mình gặp cái ông chủ tốt. Tự nhiên nó xui khiến mình gặp cái người tốt, người ta nâng đỡ mình. Tự nhiên nó xui khiến mình được cái chức như vậy. Đó. Mà mình không cần tranh giành gì hết. Còn nếu mình vô duyên, mình có tài, mình gặp cái anh chủ nó cực ghét mình, nó dìm tài, và đời mình bao giờ ngóc lên được. Thế thì mình thấy rõ ràng nó do những cái như thế. Thế thì bây giờ nếu mà mình cứ gieo mọi cái thiện pháp như vậy, mọi người người ta có cái tâm biết lợi lạc, biết giúp đỡ kẻ khác đó, thì mình trở lại, mình chính là người ăn quả. Mình được hưởng hết những cái tinh thần đó của những người xung quanh. Còn nếu không, mình sẽ là một thương ưởng thứ nhì. Thế thì mình thấy rõ ràng như vậy, mình sẽ trở thành nạn nhân của chính cái tư tưởng của mình. Đánh ra tư tưởng của mình nó sai thì mình trở thành nạn nhân. Tư tưởng của mình nó trúng thì mình trở thành một người được hưởng, được thọ dụng những gì mình đã trồng, tạo dựng. Thế thì mình thấy rõ như vậy để mình thấy rằng trong cái cuộc sống của mình, để tạo cho mình cái sự an lạc, không hẳn chỉ là cái sự kiếm miếng cơm manh áo hay là kiếm đồng tiền, mà chính yếu nhất là kiếm cho mình một cái sự thanh thản của tâm hồn, và cái sự mọi người xung quanh họ giúp đỡ tử tế mình. Mình cần làm lương cao, lương vừa vừa mà mọi người xung quanh đều thương mến mình sống cuộc đời an lạc lắm. Nhưng bây giờ mình có ngồi ở vị trí thật là cao, mình có làm bộ trưởng, thủ tướng mà xung quanh mình toàn kẻ địch tìm cách hãm hại mình, nó rắc rối, nó gây phiền não cho mình đủ thứ, mình cũng sống cuộc đời bất ổn, mình cũng về nhà cũng cãi cọ với vợ con, mình gặp ai cũng muốn cãi muốn gây hết. Nhưng nếu mình sống bình thôi. Cho nên có lắm người giàu có mà họ nhìn cái kẻ nghèo họ lại đâm thèm. Họ bảo phải họ được như vậy họ có vẻ bình thản hơn, là bây giờ họ còn phải lo xử trí với cái những cái tài sản họ đang có. Cho nên chưa hẳn một anh nghèo đã là khổ một anh giàu. Bởi vậy Đức Phật mà không có một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Tức là cái hạnh phúc lớn nhất vẫn là cái sự bình thản của tâm hồn. Sự bình thản an lạc đó là làm sao mình có đủ cái nội lực để mà chịu đựng, tức cái tinh thần báo ân, để mình có thể ban bố cái tốt đến với mọi người. Cái tốt là cái xây dựng cho người ta đó, mà mình có thể làm được hết thì tự nhiên mình dưới con mắt mình nhìn người ta cũng giống như y vương mà nhìn bệnh nhân vậy, thì mình không bao giờ thấy phiền não hay thấy bực tức hay thấy giận hờn. Và ngược lại thiên hạ cũng sẽ được cái tốt như vậy, thiên hạ tu tập cái tốt như vậy thì thiên hạ sẽ luôn luôn làm tốt đối với mình và mình sẽ được hưởng. Và đó chính là cái an của mình, an từ trong an ra ngoài, an trong bằng cái sự tu tập thiện pháp, an ngoài bằng cái sự làm lợi ích cho thiên hạ. Thì chính hai cái đó là hai cái yếu tố để tạo cho mình đời sống an ổn. Và nếu trái lại, nếu mà mình chỉ nghĩ tham lam, giành giật, bon chen, hãm hại thì nội tâm của mình bất ổn và xung quanh của mình toàn kẻ địch. Những kẻ mà nạn nhân mà bị mình gây ấy, nó đang tìm cách để công phá lại mình, và mình nội bất an, ngoại cũng bất an. Và ngược lại thì mình nội an mà ngoại cũng an. Thế thì khi mình đã hiểu như vậy thì một người Phật tử, ngoài cái vấn đề mà bổn phận mình phải sống ở cuộc đời này, mình phải giúp cho gia đình, cho con cái, cho thân bằng thuộc, trong đóng góp cho xã hội này bằng cái đời sống, bằng tiền tài, bằng vật chất, đừng bao giờ quên đi cái hạt nhân chính yếu của cái sự sống cuộc đời đó, là chính cái đạo. Đạo đó chính là cái nội tâm của mình, cái tâm linh của mình, tức là chính cái hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát. Cho nên đạo không thể thiếu vắng cuộc đời. Đạo mà thiếu vắng cuộc đời đó của mình chỉ là cuộc đời cay đắng, một cuộc đời mà như mà ông hiền triết Schopenhauer ông nói, ông bảo con người là một hiện hữu không xứng đáng để hiện hữu, nhưng mà chúng hiện hữu là để đền tội bằng muôn ngàn đau khổ và sự chết. Con người chỉ có mặt ở thế gian này để làm gì vậy? Đâu phải để hưởng, để đền tội bằng bao nhiêu cái đau khổ từ bé cho chi lớn, và chung cục là chết. Ông Schopenhauer ông cho là như thế. Thế nhưng mà nếu mà đó là cuộc đời đúng nghĩa mà thiếu đạo, nhưng nếu cuộc đời mà nó có đạo hòa nhập vào thì cuộc đời đã trở thành khác. Một cuộc đời đó là một cuộc đời con người sẽ hiện hữu để mà được an lạc, để mà được hưởng quả. Đó. Nếu mà cuộc đời này một người có đạo thì người đó không phải đền tội bằng muôn ngàn đau khổ đâu. Người đó sẽ sống an lạc từ nhỏ cho tới lớn. Đó. Và người đó chết một cách được nghỉ ngơi, chết một cách được yên nghỉ. Thế thì mình thấy rõ ràng rằng là đạo nó cần thiết như vậy. Chứ không phải đạo chỉ để xả hơi hay đạo chỉ để tô điểm, mà đạo chính là cái chính yếu của cuộc đời sống, tìm hạnh phúc của mình. Mà không có đạo cuộc đời cay đắng lắm, không có đạo đau khổ lắm. Mà có đạo vô mình để ý coi. Nếu bây giờ khi mình đang đau khổ vô cùng mà cái tư tưởng của mình nó hướng tới đạo, nó nghĩ theo đạo, nó suy luận theo đạo, bao nhiêu đau khổ gì cũng được giải quyết hết, chắc chắn. Ít nhiều gì tôi nghĩ mọi người đây cũng có một chút kinh nghiệm về vấn đề đó. Mà nếu mình vẫn đau khổ lắm mà mình vẫn nghĩ thiên theo đời, mình vẫn dùng mọi cái tư tưởng về đời để giải quyết, nó càng đau khổ. Mà nó không giải quyết được, chung cục là tự tử, vì chịu không nổi. Nhưng mà nếu dùng đạo để giải quyết thì nó tiêu trừ. Thế cho nên đạo là một cái căn bản lắm, một cái không thể thiếu được trong đời sống của mình, trong những người mình thương yêu mà mình muốn cho họ được lợi lạc. Không phải bằng đồng tiền, không bằng sự chiều chuộng. Bằng đồng tiền, bằng chiều chuộng, hồi mình chịu không nổi nó nữa rồi mình đâm nó ác với nó nữa. Nên mình thương ai mình chiều chuộng cái đó theo lối đời, mình chiều một hồi mình cũng bực mình. Vì cái đó nghe lời mình, vì cái đó như ý mình. Mình thương ai mình cho họ cái bánh họ không ăn, họ cho cái khác mình tức ghê lắm. Mình giận ghê lắm. Thành ra mình thương theo lối đời chung quy mình cũng đau khổ, mà cái đứa kia nó cũng đau khổ. Nhưng mà nếu mình cứ thương theo lối đạo thì mình luôn luôn an lạc và mọi kẻ đều an lạc. Mà đời này ai lại không thích an lạc? Có ai từ chối an lạc bao giờ? Và nếu mình cần tới an lạc thì dĩ nhiên cái vấn đề gọi là đạo không thể thiếu. Cái vấn đề đạo bắt buộc nó phải có.
Thế thì khi mà mình muốn bắt buộc phải có đạo như vậy đó, thì trong cái khi mình tu học vậy, mình quy hướng đến Đức Phật rồi, thì mình chỉ tập, mình cũng giống như cái anh nho sĩ hồi nãy, chỉ tập anh cái. Thì mình chỉ tập mình trong muôn vàn pháp môn của Đức Phật khi mình đi học đạo nó, ví dụ như vậy. Mình chỉ cần tập một cái pháp môn ban đầu hết, mình chỉ cần tập những cái nho nhỏ nó, nói ví dụ như vậy. Là thay vì chẳng hạn như Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy mình, Ngài bảo rằng là mình cứ nhìn mọi người đó, đều là Bồ Tát hết á, chỉ có riêng một mình là phàm phu. Mình tập nhìn như vậy. Hay chẳng hạn như Ngài Hoằng Nhất, Ngài Ấn Quang đều nói như vậy. Và là tính tọa thường tư kỳ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi. Có nghĩa là khi mà mình ngồi yên lặng như vậy thì mình nên lắng tâm, lắng lòng, mình suy nghĩ về những cái lỗi của mình, những cái bậy của mình, những cái tham lam, những cái tàn nhẫn, những cái ích kỷ, những cái ghét ghen dèm pha ở nơi mình. Mình nên suy nghĩ kỹ, tức là tính tọa thường tư kỳ quá. Kỳ quá, quá là lỗi, kỳ là mình. Là khi ngồi yên vậy thường nghĩ tới cái lỗi của mình, nghĩ để mà diệt, nghĩ để thấy là mình bệnh. Và khi biết bệnh mới chữa. Mà khi chữa như vậy, chữa sớm chừng nào nó kịp thời chừng đấy, và dễ chữa chừng đấy. Đừng có để cái bệnh trở thành thâm căn cố đế thì không thể chữa được nữa. Và khi không chữa được nữa thì mình phải rơi vào những cái cảnh đau khổ. Thế nhàn đàm mạc luận nhân phi, khi mà ngồi không như vậy, ngồi nhàn hai ba người ngồi uống trà nói chuyện, hay là ngồi trà dư tử hậu nói chuyện, đừng có bàn đến cái chuyện xấu của thiên hạ. Đừng bao giờ. Gọi là nhàn đàm mạc luận nhân phi. Nhàn đàm là ngồi nói chuyện chơi, nói chuyện vui. Mạc là đừng, luận là bàn đến. Nhân phi là cái quấy của người ta. Như vậy thì luôn luôn là nghĩ tới cái quấy của mình, và quấy thiên hạ dẹp con bên. Thiên hạ quấy kệ thiên hạ, mình đừng có lôi cái quấy đó về với mình. Tại sao thiên hạ nó quấy, nó làm chuyện đó, nó sẽ bị quả báo, nó sẽ làm chuyện ác, nó sẽ chịu. Tại sao thì mình lôi cái chuyện đó là làm cái phiền não ở trong tâm của mình? Tại sao mình phải ôm ấp cái đó? Mình có biết rằng là cái tạng thức của mình, và với những cái tư tưởng, những sự tư duy của mình, nó sẽ là trùng tử ở trong tạng thức của mình không? Và tại sao mình lại ôm ấp cái chuyện xấu thiên hạ? Mình tạo trong, lấy cái chuyện xấu thiên hạ làm những trùng tử để gieo trồng ở trong tạng thức của mình. Mình phải dùng cho cái tạng thức của mình chứa toàn thiện pháp thì mình mới có cái lợi ích. Còn nếu mà mình dùng cái tạng thức của mình, tức là mình dùng mọi cái ý nghĩ gì, mình cứ tối ngày mình ngồi không là mình suy nghĩ tới cái lỗi của người này, suy nghĩ cái lỗi người kia, suy nghĩ tới cái lỗi người nọ, mình khinh bỉ, mình chê bai, mình ghét ghen, mình vừa phiền não, mình vừa mệt mỏi, mà tạng thức của mình chứa toàn cái xấu của thiên hạ, mà không chứa một cái pháp gì hay hết. Và chỉ bằng là mình ngồi yên như vậy thì mình lắng tâm suy nghĩ đến cái kỳ khóa của mình để mà mình tẩy trừ nó ra. Và nhờ như vậy thân tâm của mình thanh tịnh, tâm của mình thanh tịnh, tâm hồn của mình trùng tử, tạng thức của mình toàn là bạch pháp, nghĩa là không có cái xấu, cái quấy gì hết, mà toàn cái thiện không à. Còn nếu không, cái trùng tử của mình nó toàn hắc pháp, toàn hắc pháp, cho nên từ cái hắc pháp là cái nguồn đó nó tuôn ra những cái cửa biển, những cái con sông, đó chính là qua miệng, qua ý và qua hành động của mình. Mà khi tư tưởng trong cái tạng thức của mình toàn là hắc pháp không, thì nó tuôn ra, tất nhiên mình nói ác, tất nhiên mình nghĩ xấu, và tất nhiên mình hành động thô lỗ. Nhưng mà nếu cái tạng thức của mình nuôi chứa toàn bạch pháp, thì khi nó tuôn ra nơi cửa miệng của mình thì nó thành cái giáo pháp, thành đạo. Và khi nó lên trên ý nghĩ của mình, nó trở thành cao thượng. Và khi nó rơi ra hành động của mình, nó trở thành một hành động hết sức là đúng đắn, hành động cao thượng. Thế thì mình thấy rõ ràng là như vậy. Cho nên chẳng hạn bây giờ người Phật tử mình, khi mà mình bảo là mình gặp những khó khăn trong chuyện tu, chính là cái chuyện ý nghĩ, cái chuyện nói năng, cái chuyện hành động. Tức là mình phải tập, mình phải lắng xem là xưa nay mình nói năng thế nào trong một ngày 24 giờ đồng hồ, khi mình tiếp xúc với mọi người, bạn hữu lữ của mình, mình nói năng có ái ngữ không, có lợi lạc không, họ đang phiền não, mình đổ thêm dầu hay là mình dập cái phiền não đi cho họ. Mình dập phiền não đi cho họ bằng cách là mình khai mở cái trí tuệ, mình nói cái sự thật, mình nói cái trong sáng, mình nói cái cao thượng, thì mình làm cho cái phiền não họ tan đi. Còn khi họ phiền não, họ đang than thở cái gì, mình chút vào thêm, mình đổ dầu thêm. Họ đang khinh bỉ ai một, mình đổ thêm dầu để cho họ khinh bỉ thành 10. Và thay vì rằng mình nói tội nghiệp, xót thương, cứu độ, hoặc là tinh thần của Phật pháp. Hay là mình bảo ai biết thiên hạ như thế cho nên mình phải ráng tu đi, tại vì thiên hạ như thế là như cái mình đang khinh bỉ, mà tại thiên hạ cũng có tu, không tu cho nên ác nào cũng làm, còn tu thì làm gì có chuyện đó. Nếu tu thực sự, nếu nỗ lực tu thì không dám làm ác. Mà nếu như thế, mình thấy như thế thì mình bảo là tội nghiệp, tất cả những cái gì đó đúc kết lại, những cái tội lỗi gì của người ta đang chịu khổ và người ta làm mình khổ đúc kết lại chỉ vì do tinh thần thiếu tu, chỉ vì do thiếu tu. Và như vậy kết luận tất cả mọi sự là tu là giải quyết hết. Tu đây tu thân đó. Tu thì mới giải quyết được, tức là sửa ý nghĩ lại, sửa hành động lại, sửa lời nói lại, thì tự nhiên nó giải quyết mọi chuyện. Còn không sửa như vậy mà cứ chạy theo cái chiều của mình xưa nay á, và xưa nay mình thấy rồi, mình kinh nghiệm rồi, mình sống từ nhỏ cho tới lớn, mình thấy có chuyện nào giải quyết được, chuyện nào cũng đi từ đau khổ đến khổ đau, mà không có chuyện nào giải quyết một cách như là chư Phật thường giải quyết với chúng sinh vậy. Thường giải quyết ưng quật ma la, ưng quật hành hung đề bà quý phá, chư Phật còn thấy đều giác ngộ cho cả mà. Thế thì khi mình thấy như thế, thì vậy thì mình mới thấy cái tu chính là cái đạo. Cái đạo nó cần cho đời sống của mình. Mà khi cái tu như thế, nó mới là cái chính yếu để cho mình phải lo, mình phải tính, mình phải hành động, mình phải nói năng, mình phải làm, mình phải cố gắng chuyển. Thế thì khi vậy mình chuyển cho mình là khi mình nghĩ cái ý đồ phiền não lên thì mình nghĩ ngay, mình nghĩ rằng là chẳng hạn bây giờ mình tranh chấp cái chuyện gì, mình nghĩ đời này có cái gì đâu để tranh chấp, chung cục cũng chết. Hồi xưa Hitler đánh đấm với lại Roosevelt, với lại sục xin với cái gì, bây giờ chết cả rồi, chết cả rồi, có anh nào thắng đâu, anh nào cũng chết hết, mà anh nào cũng thua hết. Một anh trực tiếp thua cái nghiệp tham si, còn mấy anh kia gián tiếp phải thua theo, là bởi vì một anh gây ra. Chẳng hạn tôi nói ví dụ đó, tôi cũng vừa có cái dịp tôi đi lên vùng nào mang đi, tôi đến cái cao điểm nó gọi là Point du Hoc. Cái chỗ đó là nó để bạc cơ măng hồi mùng 6 tháng 6 ngày xưa, để lại những cái lô cốt kiên cố của Đức. Mà cái vách núi nó thẳng như vậy, ở dưới là biển. Mà hồi xưa lính Mỹ phải tới đó, đổ bộ tới đó, xong rồi leo lên. Đức ở trên ném lựu đạn, cắt dây bắn xuống, chết đết cả mười mấy ngàn người hai phe. Chết mười mấy ngàn người hai phe để mà đánh lấy cái điểm đó thôi. Mà bây giờ đến nơi á, mọi người đến xem, thích thú nhìn ngắm. Mà hồi xưa cách đây, hồi đó là năm 44, cách đây gần 40 năm rồi, hơn rồi. Gần 50 năm. 48 năm rồi. Mình thấy trải qua không? Mà hồi xưa cũng ngày đó tháng đó ở đó là một sự chiết chóc, một sự gì ghê gớm, tranh giành nhau, căng thẳng, mọi người đều căng thẳng. Hôm nay cái đất đó, cũng cái không bầu không khí đó, cũng bãi biển đó, cũng sóng vẫn đập như là mọi ngày, vẫn đập chứ 48 năm trước. Và nó hòa bình. Mà người ta đến xem, người ta mới nhìn. Và tôi nhòm vào mấy cái lô cốt như vậy, nó còn hoang đàn, lỗ đàn, mấy lỗ gì. Mình nghĩ bao nhiêu người lúc trước đó nằm chết ở đây, bao nhiêu người lúc đó ở chỗ này là ngộp thở. Mà bây giờ thiên hạ đi xem một cách phây phây, trầm trồ, mấy lại gì. Rồi tôi thấy để lại tên cái ông trung tá chỉ huy cái lực lượng Mỹ để mà đổ bộ ở đó, rồi để ông chết năm 70, cũng chết rồi. Rồi đến cái nhà thờ mà ở cái tỉnh Saint-Marie, là cái nơi cái nhà thờ có anh lính nhảy dù của Mỹ tên là John Steen, anh nó bị vướng trên nhà thờ, và anh là người duy nhất sống được, tại vì nhờ vướng trên cái nóc nhà thờ nhưng mà bị điếc, và anh cũng chết rồi năm 1968. Mỗi năm anh đó thường đến trước cái nhà thờ, dưới nhà thờ làm cái hình nộm của anh đó treo toàn ten trên nóc nhà thờ để tưởng niệm. Thì mình thấy tất cả những chỗ đó nó đánh đấm nhau vô ích. Tôi tin là cũng sống bây giờ trải qua như vậy rồi, không phải là không có cái chuyện đánh đó thì đời sau này nó khác, nó cũng chẳng khác, thì cũng không khí vậy, cũng đất đai vậy, cũng nó như thế hết trơn. Mà chỉ vì nó sinh ra những con người có những cái tư tưởng điên khùng, cho nên tự nhiên nó khiến cho cái bao nhiêu người phải chết chóc như vậy. Mà vô ích à. Bây giờ Hitler có thắng thì cũng vậy thôi, đất đai cũng vậy thôi, không khí cũng vậy thôi, và Hitler cũng chỉ sống được tới đó thôi, rồi cũng phải đai, rồi cũng phải chết. Mà có thua thì là còn chết sớm hơn, mà có thắng thì cũng chỉ sống nổi tới như vậy thôi, rồi cũng chết thôi. Mà khùng cả cái đời sống của mình, không có làm mà lợi lạc cho thiên hạ, đẩy bao nhiêu người vào cái cõi chết. Rồi đến nhìn những cái bãi nghĩa trang để khắc những cái bia cẩm thạch để là cho những người đã chiến đấu và chết cho tự do. Rồi mà mình thấy chỉ xót thương cho những người đó, chót sinh ra dưới cái thời đại như cái đó, là cái nghiệp nhân, cái nhân quả, cho nên nó rơi vào trong cái thời đại nó vô minh như vậy. Mà rồi để làm gì đâu, chẳng có để làm gì hết. rồi đâu nó cũng vào đó, rồi đâu nó cũng rơi vào cái chuyện bình thường. Trong những cái đời sau, 200-300 năm sau, người ta chẳng thấy cảm động gì hết. Người Pháp có đi ngang qua đó cũng đâu có cảm động như người Pháp những cái lúc mà sống dưới năm 44 đó, mà họ thấy lính Mỹ xuất hiện ở Normandy mà họ mừng thế nào. Thì người Pháp bây giờ họ đi ngang đó họ dửng dưng như thường đó. Chẳng còn cái nghĩa lý gì hết rồi đó. Nó không còn gì cho mình thấy cuộc đời nó như thế. Thế thì nó chỉ có một cái là chính cái tư tưởng đó, nó đem lại cho mình an lạc và cho mọi người an lạc ở trong hiện thế cũng như trong tương lai. Thế cho nên mình khi được gọi là Phật tử, tức là mình có khuynh hướng mà hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì mình cố gắng mình chuyển tư tưởng, lời nói, hành động, ba nghiệp của mình hướng lên như vậy. Tức khi nào mình quy kết như vậy, mình quy kết mọi cái chuyện tranh giành, mọi cái chuyện tranh đấu ở đời, mình quy kết rồi, chung cục là ai lợi đó. Mà mình phải giải quyết như vậy có lợi không? Chỉ do thiếu tu thôi, chỉ do thiếu tu thôi mà nó đưa đến những cái trường hợp như vậy. Cái người kia họ ác cũng vậy, cũng chỉ vì do họ thiếu tu thôi, vì họ không giác ngộ, họ u mê quá đổi. Cho nên cuộc đời như vậy. Vì vậy mình biết rằng là thôi bây giờ cái người đó mình không có nhân duyên để chữa trị, thì bây giờ trước tiên hết mình phải tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tức là mình phòng bệnh cho những người trước mặt mình hẳn. Tức là mình biết những người ở xa kia họ có bệnh như vậy rồi, vậy thì bây giờ những người gần mình phải bày cho họ cách phòng bệnh, tức là chích ngừa cho họ để cho họ đừng có bị cái bệnh đó thêm. Đó cũng là một cái hành động mà mình đã làm rất nhiều cho mọi người. Đó là cái hành động mà mình cầu cụ thể. Đấu tranh ở cuộc đời này, cái đấu tranh cao cả nhất vẫn là hình thức đấu tranh đó. Đấu tranh là chuyển hóa mình và chuyển cho mọi người. Cái đó là đấu tranh cao thượng nhất. Cho nên Đức Phật mới quy kết lại trong kinh Pháp Cú là dầu thắng vạn vạn quân địch ở bãi chiến trường cũng vẫn thua xa cái chiến thắng tự thắng. Cái tự thắng mình vẫn cao cả, vẫn thắng vượt trội hơn cái chiến thắng của hàng vạn quân địch ở bãi chiến trường. Thế thì chính vậy mình thấy rõ như vậy, nó để cho là trong suốt cuộc đời sống của mình hay gì, mọi nỗ lực gì đó của mình đều dồn đến cái vấn đề chuyển hóa mình và chuyển hóa mọi người. Đó là chìa khóa, đó là giềng mối để mà đem đến tạo dựng cho một cái thế gian này nó thêm hòa bình, nó thêm an lạc. Đó cũng là tư tưởng mà tịnh độ nhân gian của Ngài Di Lặc Bồ Tát đó. Mà đây mình không có thời giờ cũng như chưa có nhân duyên để nghe giảng nhiều về những cái tinh thần tịnh độ Tây Phương, tịnh độ ở Đông Phương, tịnh độ ở nhân gian, tịnh độ của Di Lặc. Thế thì với chính những cái tinh thần như thế, mà khi mình thực hiện tinh thần như thế, mình được gọi là chân chính Phật tử. Mình đúng nghĩa là Phật tử, mình đúng nghĩa là Bồ Tát Hạnh, mình đúng nghĩa là người tu hành Bồ Tát. Và như vậy có lợi cho mình và cho người. Thế thì cái chuyện mà học Phật, còn cái vấn đề mà chẳng hạn bây giờ mình tu theo pháp môn nào á, thì mỗi người trong chúng ta ở đây, trong khi mình tụng kinh, trong khi mình nghe giảng, trong khi mình gì, thì mình cố gắng nỗ lực. Nếu mà mình thấy cái pháp môn nào nó thích hợp với mình thì mình tập tu. Mà khi mình tập tu như vậy thì mình nhớ với cái tư tưởng của mình tập làm sao nó cũng nghĩ thiên về đạo, chung cục thì mình cũng kết luận theo đạo, kết luận theo cái là mình thấy vậy. Nó hai kẻ tranh giành, hai kẻ đó đều là nạn nhân của đau khổ, đều là nạn nhân của nhân quả, của vô minh. Kẻ này hại kẻ này trong kiếp này và phải chịu trả quả trong kiếp sau, và kẻ kia báo oán trong kiếp sau, cho nên theo qua hành hạ. Chỉ có khi nào rằng họ có được cái tư tưởng làm lợi cho thiên hạ, có tư tưởng xả bỏ, có tư tưởng tha thứ và xả bỏ, đó là nghĩ là cũng như mình tha thứ cho con cái mình vậy. Con cái có lỡ vô lễ với cha mẹ cũng bỏ qua, chứ cha mẹ không thủ, cha mẹ cũng dễ dàng tha thứ. Bởi cha mẹ như vậy mới được gọi là bậc làm cha làm mẹ, cho nên công đức của cha mẹ nó mới không nghi bàn đối với con cái, nhờ cái tinh thần hỷ xả và tha thứ cho con cái. Còn nếu mà cha mẹ cũng chấp con cái y như chấp người hàng xóm vậy thì con cái cha mẹ chẳng có nghĩa vụ gì nhau ấy. Thì đâu có, người ta đâu có tán thán công cha với nghĩa mẹ gì. Thế thì khi mình nghĩ như vậy thì mình nghĩ trong muôn đời, trong muôn kiếp mình nghĩ người ta theo nhau khốc hại ghê lắm. Cái kẻ nó báo oán mình, nó theo mình bằng cái gì? Bằng cái tinh thần rằng là đời này nó làm kẻ địch với mình, đời sau nó có thể nó làm kẻ địch với mình, nhưng mà kẻ đó oán mình không có thâm căn cố đế. Cái kẻ nó thấp oán mình thâm căn cố đế thì nó theo làm người thân với mình, nó sinh vào trong nhà mình, nó làm con cái của mình, nó sinh ra làm vợ làm chồng với mình, sinh ra làm anh làm em của mình. Đó. Nó hại mình mới đau, Chứ mà cái anh hàng xóm nó hại mình đau bằng con mình. Con mình nó không cần phải mất dạy để nó hại mình đâu. Nó chỉ cần đau ốm kinh niên nó cũng hại mình rồi. Nó cũng làm mình phờ phạc hết. Nó cũng làm mình mất ăn mất ngủ. Cho nên nhà Nho bảo vợ là nợ con là oan gia. Cửa nhà là gì? Cửa nhà là nghiệp báo. Thế đó thì mình thấy rõ ràng như vậy đó. Cho nên mình đau khổ nó, cái người thương mình, cái người mình thương, kẻ đó làm mình đau khổ nhiều hơn cái kẻ mình ghét. Mình thương ai nó, kẻ đó nó làm mình đau không thể tưởng tượng. Đau đến thiếu điều mà sống nổi trên thế gian này. Chứ cái kẻ thù mình nó đâu có làm mình đau đến độ như vậy đó. Nhưng mà kẻ thương mình làm mình đau gớm lắm. Nên là mình đâu có biết được đó là thù hay bạn. Nhưng mà chỉ có một cách rằng là với con mắt của từ bi của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật, thì Đức Phật biến tất cả bạn thành bất, tất cả thù thành bạn. Tức là cái kẻ trong những Đức Phật trong 10 điều tâm niệm bảo là lấy cho đến kẻ mà phá hoại mình làm cái người thành tựu cho mình. Lấy kẻ ác làm nơi giao du mà. Lấy ma vương làm bạn đạo mà. Mình thấy cái y vương của Đức Phật như thế nào. Đức Phật có thể biến hết như vậy. Cho nên dù cho bây giờ cái kẻ ác theo Ngài để báo oán, Ngài cũng biến kẻ đó trở thành cũng giác ngộ. Và cái kẻ thân mà theo Ngài thì dĩ nhiên giác ngộ dễ rồi. Đó. Thế thì cái người mà thân đi theo mình cũng có hai loại. Cũng có người mà kiếp trước có ân với mình, kiếp này theo trả, cho nên sinh vào làm con mình để mà có hiếu, để cung dưỡng mình về tuổi già, giúp đỡ mình. Thì đó cũng là do tinh thần mình phải, mình phải gieo nhân vì mình mới được ăn quả. Đó. Và ngược lại mình cũng sẽ bị báo oán. Mà ngược lại kẻ địch của mình, kẻ chống đối mình đó, cũng có hai hạng. Cũng có người giúp mình cho nên thể hiện làm kẻ địch của mình. Và cũng có người hại mình cho nên thể hiện làm kẻ địch của mình. Chưa chắc kẻ địch của mình là hại cho mình hết đâu. Có rất nhiều kẻ địch làm lợi cho mình. Nếu mình ngẫm kỹ ở cuộc đời. Chẳng hạn thì dù mình nói như là câu chuyện Việt Nam mình hay nói đến đó, thì dụ như là Lưu Bình Dương Lễ à, nó ví dụ như vậy đó. Đó. Mà bảo là đó, khi mà muốn giúp đỡ nhau nó nhiều khi phải làm cái tinh thần giống như là hại nhau vậy, khinh bỉ hất hủi đó, để làm cho cái người kia làm sao, và người kia bắt đầu tức giận lên mà phấn đấu đó. Chứ không phải chỉ có nuôi nấng và vứt ve mới là làm lợi đâu, mà có khi chính khi mình phải đóng vai kẻ thù để mình kích thích kẻ kia. Cho nên Đề Bà Đạt Đa được Đức Phật gọi rằng là thiện tri thức của ta. Không có Đề Bà ta đâu có thành Phật mau dữ như vậy đâu. Đó, thành ra do nơi Đề Bà. Bởi vậy mà chư tổ sau này mới kết luận là bảo khuynh hướng tu của Ngài Di Lặc hay là khuynh hướng tu của mấy ngài mà lập tịnh độ là khuynh hướng dễ, khuynh hướng của Đức Phật là khuynh hướng khó. Là vì Thích Ca Mâu Ni là khuynh hướng mà vào ngũ trược ác thế để hành đạo, chuyện nó khó quá. Nhưng chư tổ bảo là khó mà dễ, bằng cớ Thích Ca Mâu Ni thành Phật trước Di Lặc. Còn Di Lặc dễ mà khó, bằng cớ phát tâm trước mà thành Phật sau, và Thích Ca phát tâm sau mà thành Phật trước, chứng tỏ vào ngũ trược ác thế tu có vẻ dễ hơn. Tại thành Phật mau là dễ, nhưng mà khó ạ. Nhưng mà dễ, khó là khó lắm, vào trong chốn ngũ trược mà tu thiệt là khó. Đó. Nhưng mà thành Phật trước là chứng tỏ là nó dễ hơn rồi. Nó thành ra nó khó mà dễ, còn cái khuynh hướng tu tịnh độ cái nó dễ mà khó, cho nên chưa hẳn. Thế thì tùy theo cái hạnh nguyện của mỗi người. Thế vậy thì tất cả chúng ta đây, mỗi người đều có thể có khả năng để chọn lựa pháp môn để mình tu tập. Mà mình khi mình tu tập phải nó bảo đảm cái tu tập đó là chính cái lợi lạc cho mình trước nhất, nhưng phải cho ai hết. Và cũng lại là cái lợi ích cho những người xung quanh trước nhất. Mình vừa khởi tâm tu là những người xung quanh được lợi liền. Mình hành được một điều là những người xung quanh nó được lợi một điều. Cho nên khi mình khởi tâm tu một cái, trước nhất mình được lợi, và cũng trước nhất thiên hạ được lợi, và hết thảy thiên hạ được lợi, nói chung kể cả mình không ngoài. Và như thế nếu tất cả mọi người đều như vậy hết thì thế gian này, xã hội này nó sẽ biến chuyển, nó sẽ trở thành cái thế giới từ tịnh độ. Thôi thì có lẽ mình có thể tạm ngưng ở đây và mình còn có nhiều nhân duyên hơn nữa để mà bàn luận chuyện pháp, chuyện đạo pháp. Thì khi tôi nghĩ rằng là chắc chắn như vậy, tất cả chúng ta đây đều có nhân duyên nhau rồi. Nhân duyên quá khứ có rồi, không kể nhân duyên của những kiếp trước, nhân duyên quá khứ tức là trong đời này thôi, mà của những năm trước, những tháng trước là có nhân duyên rồi, phải bác Kim? Rồi thì cũng gặp hoài. Rồi thì bây giờ đây đó, có nhân duyên đây thì biết trước là tương lai cũng có nhân duyên nữa rồi, chắc chắn. Tương lai cũng có nhân duyên. Và thì khi nào tôi nghĩ là có nhân duyên đây thì cũng có. Cho nên chẳng hạn như là tôi nghĩ tôi thành Nhất Trơn, bao nhiêu fan dù là đi đâu đi rồi cũng đi mô rồi cũng trở về cái ngành. Đấy, nào Na Uy, nào Hòa Lan, nào gì lung tung sàng hết, nào Canada, nó ví dụ như thế, rồi đi mô rồi cũng nó cũng trở về đây. Thành ra tôi cũng biết rằng là nó còn có cái nhân duyên. Đó. Thế thì tôi cũng quy kết theo Phật Pháp hết. Tôi bảo nghĩa là cái nhân duyên này nó mạnh nhất. Cho nên rằng là những nhân duyên nó không đủ mạnh để kéo mình. Những nhân duyên nó mạnh nhất thì nó gị mình thôi. Thì tôi cũng quy kết thành nhân duyên. Và khi tôi quy kết thành nhân duyên thì tất cả hành động mà tôi làm ấy, thành công thất bại thì tôi cũng thấy rừng rưng thôi. Tôi cũng thấy bình thường thôi. Chẳng hạn giờ tôi muốn nỗ lực làm cho mọi người đều hiểu biết Phật Pháp, mà bây giờ mọi người hiểu biết Phật Pháp tôi cũng chẳng hề giận. Tôi nghĩ đó là nhân duyên, đó là cộng nghiệp của mọi người. Thì mình biết làm sao bây giờ, mình chỉ làm hết khả năng mình thôi. Còn cái chuyện thành hay không thành chuyện đó rồi còn do nhân duyên nữa. Thế thì khi mình cứ quy kết thành đạo vậy thì mình làm cái gì mình cũng có thể thấy an ổn. Thì tôi mong rằng mọi người cứ cố gắng quy kết như vậy. Bất cứ vấn đề gì cũng kết luận bằng đạo chứ đừng kết luận bằng đời. Đó. Cũng kết luận bằng đạo hết. Kết luận bằng đạo là chung cục là chỉ có tài không tu. Tài không tu. Tu đi thì giải quyết. Thế mình đừng có đặt vấn đề mà là tại sao mấy thầy cứ làm thế này, tại sao thiên hạ cứ làm thế này. Đừng có đặt tại sao thế nào. Mà mình cứ muốn giải quyết, đừng có đòi hỏi người nào giải quyết. Tự mình tu đi. Thì mọi chuyện nó đều bình lặng hết ở trong mình. Mọi chuyện nó đều dập tắt hết ở nơi mình. Mình đừng có đòi hỏi cái bên ngoài. Bên ngoài có thay đổi tổng thống rồi nó cũng rứa, kinh tế nó cũng phây à. Nó cũng suy là suy, ai làm gì khác. Không ai làm gì khác được, đời sống nó cũng thế thôi. Anh chỉ mình thôi, chỉ nơi mình. Cho nên cố gắng quy kết tất cả mọi chuyện. Kết luận cái gì cũng bằng đạo hết. Cái gì bằng đạo, và bằng đạo chỉ có hai vấn đề: tu và không tu. Đó. Không tu thì nó phiền não thế đấy. Không tu nó mới xảy ra như vậy đấy. Thiên hạ không tu, thiên hạ như vậy thì mình sợ quá, mình phải tu đi. Chứ mình đứng ngồi đó mình chế. Mình ngồi đó mà mình chế. Thì mình phải nghĩ mà trời ơi, cái người đó tu còn vậy nó ủng hộ là mình là tu sơ sơ. Mình tu sơ sơ thì bây giờ mình coi chừng á, thì mình tu sơ sơ mình phải, bây giờ mình phải gắt hơn. Thì khi nào mình kết luận như vậy nó thì mình có cái nhiều nhân duyên hơn để mà tiến tu. Là tôi, nhưng mà chắc chắn như vậy, chắc chắn tôi biết là trong tương lai còn có nhân duyên. Đó. Đây là những nhân duyên nó tạo ra, chẳng hạn như đó thì dù bác Kim lấy qua số tháng lẽ hôm nay tôi cũng có giảng là bởi lẽ vì rằng là tôi mới cạo gió trước khi tụng kinh, nhờ anh Hùng đây anh ra tay anh cạo gió. Tôi lên tụng kinh nhiều lần nó muốn đứng tim tôi cứ phải ngưng lại để thở rồi tôi mới đọc tiếp được. Đó. Đây tôi cũng nghĩ rằng là xìu quá rồi. Đó. Nhưng mà điều bác Kim nên yêu cầu rằng là giảng đi. Đó. Thì tôi cũng nghĩ vậy, tôi cũng nghĩ là ở chuyện giảng có phước. Chẳng hạn bây giờ tôi đang mệt mà tôi đang giảng đây mà giờ tim tôi đứng tôi chết trong lúc tôi giảng, bảo đảm tôi siêu thoát. Tại vì lúc này đầu óc của tôi nó nghĩ chuyện đạo không à. Đó. Đó. Thì đó là có nhân duyên, hoặc là nhân duyên là bác lên bác thỉnh. Đó, bác nói, chứ còn số là tương lai tôi nghĩ tôi nghỉ. Nhưng mà tôi nghĩ khi bác yêu cầu á thì tôi đáp ứng thôi, mà tôi nghĩ rằng là tôi nằm trên kia mà tôi nghĩ quẩn rồi tôi tắt hơi tôi chết trên phòng á, tôi nhiều khi tôi đọa. Còn tôi ngồi đây tôi chết thì bảo đảm không có đọa. Nhưng mà nhờ vậy mà có lẽ tôi thấy tôi khỏe ra một tí rồi. Dạ thôi, gì đâu phần. Dạ. Dạ. Thế à, mà bình thường tôi giảng tôi chẳng biết có ai thu, ai thu tôi không biết. Nhưng mà tại vì bình thường ở dưới đó bữa Vu Lan không có ai để ý, không có thu. À vậy á, mang theo mấy cái quắc man và pin á thì để thu. Dạ. Hôm nay tôi nói chơi mà bác làm thiệt hả? Dạ. Dạ, Di Đà Phật. Oh,
Oh, my God.